Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là thứ tư, chúng ta lại tiếp tục với loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về thói xấu và nhân đức. Tuần vừa rồi chúng ta đã xong bài thứ 10 và cũng xong những thói xấu. Trong 10 bài đầu, hai bài đầu tiên Đức Thánh Cha nói tổng quan, nhưng tới bài thứ 3 cho tới bài thứ 10 có nghĩa là Đức Thánh Cha nói đến 8 thói xấu. Thói xấu đầu tiên được Đức Thánh Cha nói tới đó là thói xấu háu ăn. Và thói xấu cuối cùng Đức Thánh Cha đã hướng dẫn chúng ta vào tuần vừa rồi đó là thói xấu kiêu ngạo. Và hôm nay bài thứ 11 Đức Thánh Cha bắt đầu sang phần tích cực, đó là phần về các nhân đức. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu lắng nghe bài của Đức Thánh Cha Francisco hướng dẫn chúng ta trong ngày hôm nay. Trước hết, Đức Thánh Cha căn cứ vào thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe đoạn 4 từ câu 8 đến câu 9. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sau khi kết thúc phần tổng quan về các thói xấu, giờ đây là lúc chúng ta hướng ánh nhìn của chúng ta vào bức tranh đối xứng, đối lập với kinh nghiệm về sự ác. Trái tim con người có thể chiều theo những đam mê xấu xa, có thể lắng nghe những cám dỗ có hại được ngụy trang dưới lớp vỏ thuyết phục. Nhưng nó cũng có thể chống lại tất cả những điều này. Dù điều này có khó khăn đến đâu, con người được tạo ra vì điều lành, điều thực sự làm cho họ được viên mãn. Và họ cũng có thể thực hành nghệ thuật này và giúp cho một số khuynh hướng trở nên bền vững trong con người. Việc suy tư về khả năng tuyệt vời này của chúng ta tạo thành một chương cổ điển của triết học đạo đức. Đó là chương về các nhân đức. Các triết gia La Mã gọi nhân đức là virtus. Các triết gia Hy Lạp gọi nó là aretes. Thuật ngữ Latin nhấn mạnh đến trên hết rằng người nhân đức là người mạnh mẽ, can đảm, có khả năng kỷ luật và khổ hạnh tiết độ. Do đó, việc thực hành các nhân đức là kết quả của một quá trình nảy mầm lâu dài, đòi hỏi nỗ lực và thậm chí cả đau khổ. Trong khi đó, từ ngữ Hy Lạp arete chỉ một điều gì đó vượt trội, một điều gì đó nổi bật, khơi dậy sự ngưỡng mộ. Vì vậy, người nhân đức là người không bị hư hỏng bởi sự sai trái, nhưng trung thành với ơn gọi của mình và nhận thức đầy đủ về chính mình. Chúng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng các vị thánh là trường hợp ngoại lệ của nhân loại. Một nhóm chỉ gồm những nhà vô địch sống vượt trên những giới hạn của loài người chúng ta. Ngược lại, theo quan điểm về các nhân đức mà chúng ta vừa giới thiệu, các vị thánh là những người trở thành chính mình một cách trọn vẹn, hoàn thành ơn gọi dành cho mỗi người. Thật là một thế giới hạnh phúc nếu trong đó công lý, sự tôn trọng, lòng nhân từ đối với nhau, tinh thần rộng mở, hy vọng là những điều bình thường được chia sẻ chứ không phải là một điều bất thường hiếm có. Đây là lý do tại sao chương về hành động nhân đức trong thời kỳ đầy bi kịch này của chúng ta, khi chúng ta thường phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của nhân loại, nên được mọi người khám phá lại và thực hành. Trong một thế giới bị biến dạng, chúng ta phải nhớ đến hình dáng mà chúng ta đã được tạo nên. Hình ảnh của Thiên Chúa đã in sâu trong chúng ta mãi mãi. Nhưng chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nhân đức như thế nào đấy? Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đưa ra cho chúng ta một định nghĩa chính xác và xúc tích. Nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Số 1803. Do đó, nó không phải là một sự thiện đột xuất và có phần ngẫu nhiên, thỉnh thoảng từ trên trời rơi xuống. Lịch sử cho chúng ta biết rằng ngay cả những tội phạm trong một khoảnh khắc tâm hồn trong sáng cũng đã làm được việc tốt. Chắc chắn những hành động này đã được viết trong cuốn sách của Thiên Chúa. Nhưng nhân đức lại là một điều khác. Đó là một điều thiện phát sinh từ sự trưởng thành chậm rãi của con người cho đến khi nó trở thành một đặc tính nội tâm. Nhân đức là thói quen của sự tự do. Nếu chúng ta tự do trong mọi hành động và mỗi khi được kêu gọi lựa chọn giữa điều thiện và sự ác, thì chính nhân đức là điều giúp chúng ta có thói quen hướng tới sự lựa chọn đúng đắn. Nếu nhân đức là một món quà tốt đẹp như vậy, một câu hỏi ngay lập tức nảy sinh. Vậy thì làm thế nào để có được nhân đức? Câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản, nhưng phức tạp. Đối với người Kitô hữu, sự trợ giúp đầu tiên là ân sủng của Thiên Chúa. Thực tế là Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta. Những người đã được rửa tội, người hoạt động trong tâm hồn chúng ta để hướng dẫn tâm hồn chúng ta đến một đời sống nhân đức. Biết bao Kitô hữu đã đạt được sự thánh thiện qua nước mắt, nhận ra rằng họ không thể khắc phục được một số điểm yếu của mình. Nhưng họ đã cảm nghiệm rằng Thiên Chúa đã hoàn thành công việc tốt đẹp đó, điều mà họ không thể hiểu rõ. Ơn Chúa luôn đi trước sự dấn thân đạo đức của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không bao giờ được quên bài học rất phong phú từ sự khôn ngoan của người xưa. Bài học đó dạy chúng ta rằng nhân đức phát triển và có thể được trau dồi. Và để điều này xảy ra, ơn đầu tiên mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần chính là sự khôn ngoan. Con người không phải là một lãnh thổ tự do để chinh phục những thú vui, cảm xúc, bản năng, đam mê mà không thể làm bất cứ điều gì để chống lại những thế lực này, đôi khi hỗn loạn, đang ngự trị trong họ. Món quà vô giá mà chúng ta sở hữu đó là tâm trí cởi mở, đó là sự khôn ngoan, biết học hỏi từ những sai lầm để hướng dẫn cuộc sống cách tốt đẹp. Sau đó, chúng ta cần có thiện trí, khả năng lựa chọn điều tốt, rèn luyện bản thân bằng cách thực hành khổ hạnh, tránh xa những điều thái quá. Anh chị em thân mến, đây là cách chúng ta bắt đầu hành trình nhân đức trong vũ trụ thanh bình này. Một vũ trụ có vẻ đầy thử thách, nhưng lại có tính quyết định đối với hạnh phúc của chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco, bài thứ 11 và đồng thời cũng là bài đầu tiên về nhân đức một cách tổng quan. Và như chúng ta đã nghe trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm. Điểm thứ nhất là nhân đức là gì? Điểm thứ hai, làm sao có được nhân đức? Đó, hai điểm đó thôi. Nhưng mà trước hết, chúng ta hãy để ý Đức Thánh Cha cho chúng ta biết lý do tại sao Ngài đã hướng dẫn chúng ta loạt bài giáo lý mới nhất của Ngài đây về thói xấu và nhân đức. Trong 10 bài đầu em đọc mà chỉ suy đoán thôi mà em đã suy đoán đúng. Và chính hôm nay bài giáo lý thứ 11 này Đức Thánh Cha đã nói rõ tại sao Đức Thánh Cha lại hướng dẫn chúng ta về thói xấu và nhân đức. Đây, Đức Thánh Cha nói, đây là lý do tại sao chương về hành động nhân đức trong thời kỳ đầy bi kịch này của chúng ta khi chúng ta thường phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của nhân loại, nên được mọi người khám phá lại và thực hành. Trong một thế giới bị biến dạng, chúng ta phải nhớ đến hình dáng mà chúng ta đã được tạo nên. Hình ảnh của Thiên Chúa đã in sâu trong chúng ta mãi mãi. Đấy, đây là tất cả những gì thúc đẩy Đức Thánh Cha hướng dẫn chúng ta loạt bài giáo lý về thói xấu và đặc biệt là nhân đức. Tại vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ đầy bi kịch, có nghĩa là đầy những cái xấu xa. Và chúng ta vẫn nói là fake news, những cái xấu xa nó đang xảy ra, tội lỗi xảy ra trên thế gian này. Chẳng hạn như hận thù, ghen ghét, bạo lực, súng đạn, kỳ thị, vân vân. Ta nói này, đấy là những cái xấu, là những cái ngược lại với những gì là nhân cách, nhân phẩm của con người, hợp với nhân đức. Đó, do đó nên Đức Thánh Cha nói là trong thời kỳ đầy bi kịch này của chúng ta, khi chúng ta thường phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của nhân loại, đó là sát hại lẫn nhau, tẩy chay nhau, văn hóa chết chóc, văn hóa tận số. Chính Đức Thánh Cha nói tháng 11 năm 2013 khi Ngài thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Terminal Culture, và Ngài vẫn nhấn mạnh đến True Away Culture, cũng là cái loại văn hóa sa thải những người già, sa thải những giới trẻ, nhất là thai nhi, sa thải những người bất lực, những người không còn giúp ích xã hội nữa. Tất cả những cái đó là những cái điều tồi tệ nhất của nhân loại. Và Đức Thánh Cha còn nói là trong một thế giới bị biến dạng nữa cơ. Chúng ta thấy không? Biến dạng ở chỗ nào các anh chị? Theo em, nó chẳng những bị biến dạng mới còn trở thành dị dạng và quái dạng nữa cơ. Trước hết bị biến dạng ở chỗ nào? Ở chỗ mẹ giết con, phá thai đấy. Có phải là bị biến dạng không? Mất tính mẹ rồi, mất tính người mẹ bao giờ mà lại đi giết con, có phải không? Bây giờ người mẹ đã bị biến dạng rồi, còn thua con vật nữa. Con vật không bao giờ ăn thịt con, mà con người làm mẹ lại đi giết con mình ở ngay trong bụng của mình, thì không phải biến dạng là gì? Và chẳng những biến dạng mà còn dị dạng nữa cơ. Dị dạng ở chỗ nào ạ? Dị dạng ở chỗ nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau. Có phải là dị không? Dị thường không? Bình thường là nam lấy nữ, nữ lấy nam. Chúa dựng nên con người có nam có nữ, mà bây giờ con người lại cứ nam nam lấy nhau, nữ nữ lấy nhau. Có phải là dị dạng không? Và còn quái dạng nữa là đằng khác. Ở chỗ nam tự động biến thành nữ, nữ biến thành nam ở cái thân xác của mình. Đấy, có phải là quái dạng không? Đâu có còn là thật sự là hình dạng trời ban Chúa cho chúng ta nữa khi chúng ta vào cõi trần gian này. Và vì thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta phải nhớ đến hình dáng mà chúng ta đã được tạo nên. Hình ảnh của Thiên Chúa đã in sâu trong chúng ta mãi mãi. Nếu chúng ta thật sự được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Chúa, thì chúng ta phải suy nghĩ, chọn lựa, hành động, phản ứng giống như là người con của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu Kitô, vị Thiên Chúa nhập thể làm người đã làm gương cho chúng ta. Và đó chính là đời sống nhân đức. Thế thôi. Cho con lòng thông vui, mong xa lìa bóng tôi, sống chết luôn yêu thương trong tinh thần của Ngài. Đời là bồn kiếm sống. Vậy thì bây giờ chúng ta sang cái chi tiết thứ nhất trong hai chi tiết được Thiên Cha nhấn mạnh ở đây. Đó là nhân đức là gì và làm sao có thể có được nhân đức. Thì Đức Thiên Cha định nghĩa theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo ở khoản số 1803. Nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Đó, trước hết, nhân đức liên quan đến điều thiện. Và nhân đức là phải tập mới có. Và trong con người ta có cái khuynh hướng về thiện sẵn rồi. Vì thế nên con người ta tìm chân thiện mỹ là như vậy. Kể cả những con người tội lỗi nhất, họ vẫn đi tìm chân thiện mỹ. Họ tìm nhưng mà họ lầm lạc, giống như Thánh Augustino đó. Ngài đã tự thú là con đi tìm Chúa ở ngoài tạo vật, nhưng thật sự Chúa đang ở trong con. Đó, mà Ngài vẫn đi tìm ở ngoài. Và kể cả ma quỷ đi nữa, là cha của tất cả mọi sự dối trá, đánh lừa tất cả mọi người, nhưng chính hắn cũng muốn biết sự thật, không muốn bị đánh lừa. Do đó hắn mới cám dỗ Chúa Giêsu hỏi: nếu ngươi là con Thiên Chúa, thấy không? Do đó nên tự bản chất của mỗi người, dù con người ta đã vì nhiễm lây nguyên tội, do đó nên còn mang mầm mống của nguyên tội, xu hướng hạ, luôn luôn hướng hạ, hướng về tội lỗi, nhưng đồng thời cũng có cái khuynh hướng thượng, đi tìm chân thiện mỹ. Do đó nên nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Đấy, em vừa phân tích nhân đức nó liên quan đến điều thiện, là một khuynh hướng đi tìm điều thiện, nhưng mà phải là thường xuyên và kiên trì cơ, chứ không phải là đùng một cái làm được cái này, điều làm được kia, thế là nhân đức đâu, không có. Chẳng hạn như là các anh chị ơi, khi mà tu trì chẳng hạn vậy, ai tu thì đã biết là khi bắt đầu tu, được ơn gọi đi tu, chỗ nó sốt sắng lắm thôi, rất là sốt sắng, chết cũng được, hám mình đền tội, nghĩa là đọc kinh suốt, chăm chăm chú, thinh lặng cả ngày cũng được, ăn chay chương cũng được, nhưng mà đến khi khô khan thế không còn nữa, thì đó là không phải là nhân đức. Do đó nên Đức Thánh Cha nói nè, do đó nó không phải là một sự thiện đột xuất và có phần ngẫu nhiên, thỉnh thoảng từ trên trời rơi xuống. Đấy, thỉnh thoảng trên trời rơi xuống, tự nhiên mình làm được điều đó. Lịch sử cho chúng ta biết rằng ngay cả những tội phạm trong một khoảnh khắc tâm hồn trong sáng cũng đã làm được việc tốt, nhưng mà nó không phải là thường xuyên và kiên trì, do đó nó không phải là nhân đức. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là nhưng nhân đức lại là một điều khác. Đó, thấy không? Và vì thế nên chúng ta hãy nhớ kỹ nha. Nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. À, thế thôi. Nhưng trên thực tế thì Đức Thánh Cha cảm nhận thấy được nhân đức là như thế này. Ngài nói nhân đức là thói quen của sự tự do. Và chúng ta để ý nhé, tự do là một sự thiện, và tự do thật chứ không phải tự do giả. Tự do giả là nô lệ, còn tự do thật cơ. Thì đây Đức Thánh Cha nói là nhân đức là thói quen của sự tự do, có nghĩa là của sự thiện tự do, có nghĩa là chúng ta có thói quen để làm sự thiện, thế thôi. Có vậy thôi, sự tự do đây là chính là sự thiện. Bởi vì nếu con người ta nô lệ, không có tự do nữa, thì đó là thói xấu. Còn nếu mà thói quen của sự tự do, đó là thói quen của sự thiện, để làm sự thiện. Và sự tự do nó không lệ thuộc, sự tự do nó liên quan đến chọn lựa. Mà thói quen của tự do là chọn cái điều thiện, chứ không phải điều xấu. Đó, do đó Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu chúng ta tự do trong mọi hành động, đấy chúng ta thấy không, nếu chúng ta tự do trong mọi hành động, có nghĩa là chúng ta không lệ thuộc, không bị chi phối bởi bất cứ một cái gì khác, thì mỗi khi được kêu gọi lựa chọn giữa điều thiện và sự ác, thì chính nhân đức là điều giúp chúng ta có thói quen hướng tới sự chọn lựa đúng đắn. Đấy, chúng ta thấy không, tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Nhưng mà đối với em, thì em cảm thấy rằng nhân đức chính là tư cách của một người làm con Thiên Chúa. Đúng thế. Bởi vì đã là con Thiên Chúa thì phải hành động như vậy, thì phải làm sự thiện, thì phải làm điều lành, chứ không thể làm điều ác. Nếu mà làm những điều gian dối, gian tan, gian ác, đó là con cái của ma quỷ. Đó là những hành động, thái độ, tinh thần của ma quỷ ở nơi những con người như vậy. Còn nhân đức nó liên quan đến con cái Thiên Chúa. Nhân đức là sự thiện, là khuynh hướng để làm sự thiện, khuynh hướng thực hành sự thiện, thói quen để làm sự thiện. Mà những cái đó là chỉ có con Thiên Chúa mới làm những cái điều thiện mà thôi. Do đó nên nhân đức chính là tư cách của những người con Thiên Chúa. Vậy bây giờ thử hỏi các anh chị, Đức Mẹ có bao nhiêu nhân đức à? Chúng ta nhớ không? Đức Mẹ có tất cả 12 nhân đức. Và em nghĩ đó là lý do mà Đức Mẹ đội triều thiên 12 sao. Như là khách cải huyền của Thánh Gioan ở đoạn 12 câu 1. Và 12 nhân đức của Đức Mẹ bao gồm những nhân đức nào? Trước hết là ba nhân đức đối thần. Đối thần đây có nghĩa là đối tượng của ba nhân đức này là Thiên Chúa, gọi là đối thần. Hay là chúng ta gọi là ba thần đức. Đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Rồi sau ba thần đức là tới bốn nhân đức trụ, mà chúng ta cũng có thể gọi là bốn luân đức, bởi vì bốn nhân đức trụ nó liên quan đến luân lý. Vậy thì bốn nhân đức trụ đó liên quan đến luân lý đấy là những nhân đức nào? Trước hết là nhân đức khôn ngoan. Thứ hai là nhân đức tiết độ. Thứ ba là nhân đức công bằng. Thứ bốn là nhân đức can đảm. Rồi mới là bảy thôi, phải không? Vậy thì bây giờ còn năm nữa, thì từ đâu ra? Ba nhân đức nữa, đó là ba nhân đức tu trì. Nhân đức thứ nhất là nhân đức khiết tịnh. Nhân đức khiết tịnh bao gồm cả tu trì lẫn gia đình, hôn nhân. Tu trì, khiết tịnh ở nơi tu trì đó là giữ mình đồng trình. Còn khiết tịnh ở nơi đời sống hôn nhân gia đình đó là trung thủy. Thế thôi. Nhân đức thứ hai của nhân đức tu trì đó là khó nghèo. Nhân đức thứ ba là vâng phục. Đó là 10 nhân đức rồi phải không? Và hai nhân đức nữa là hai nhân đức nào? Đó là hai nhân đức hiền lành và khiêm nhượng trong lòng của Chúa Kitô. Đó là 12 nhân đức. Và không ai sống đẹp lòng Chúa bằng Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ là con của Thiên Chúa, cũng như chúng ta là con của Thiên Chúa, thì đã là con của Thiên Chúa thì giống như Đức Mẹ, chúng ta tỏ ra cái tư cách của là một con Thiên Chúa qua những nhân đức tin vào Chúa, nhận biết Cha của mình. Thứ hai, phó thác cho Chúa trong tất cả mọi sự, đó là đức cậy. Và yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như bản thân mình, đó là đức mến. Và đã là con Thiên Chúa thì khôn ngoan, biết chọn những điều thiện, biết chọn đúng ý Cha mình và làm đẹp Cha mình, làm đẹp lòng Cha của mình trên hết mọi sự. Đó là tư cách của con Thiên Chúa, khôn ngoan và công bằng. Người con Thiên Chúa là luôn luôn công bằng, không có làm hại ai, và còn vượt lên trên công bằng nữa cơ, chứ không phải chỉ có công bằng thôi. Thứ ba là biết làm chủ mình ở nhân đức tiết độ. Thứ bốn là can đảm để mà chịu tất cả đau khổ thử thách, thắng vượt tất cả mọi cám dỗ. Và là con Thiên Chúa, do đó nên khiết tịnh chứ không có dâm ô. Là con Thiên Chúa, do đó nên nghèo khó chứ không có tham lam, giàu sang phú quý mà không biết thương người. Thứ ba nữa là con Thiên Chúa thì luôn luôn biết tuân phục trong tất cả mọi sự như Chúa muốn. Và đã là con Thiên Chúa thì hiền lành và khiêm nhượng, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ đau khổ Chúa gửi tới cho chúng ta, trái ý vẫn hiền lành và khiêm nhượng, chấp nhận tất cả mọi sự, kể cả những người làm khốn cho chúng ta, tha thứ cho họ. Đối với em, nhân đức chính là tư cách của một người làm con Thiên Chúa, chẳng hạn như là 12 nhân đức giống như của Đức Mẹ vậy. Vậy thì bây giờ sang phần thứ hai, thì Đức Thánh Cha đặt vấn đề là vậy thì làm sao có thể có được những nhân đức đó. Đức Thánh Cha nói là làm thế nào để có được các nhân đức, cần hai yếu tố. Trước hết, Đức Thánh Cha nói, đối với người Kitô hữu, sự trợ giúp đầu tiên là ân sủng của Thiên Chúa. Thật sự, nếu chúng ta không có ơn Chúa, chúng ta không thể nào có nhân đức được. Không thể nào. Chỉ có Chúa giúp, chúng ta mới làm được thôi. Do đó nên chúng ta thấy không? Đi xưng tội, chúng ta cứ xưng một cái tội, xưng đi xưng lại mãi mà không có chừa được. Hay là chưa chừa được. Nhưng mà Chúa đụng vào một cái là chúng ta chừa được ngay. Chẳng hạn như là Chúa thử thách chúng ta, Chúa cho chúng ta chịu đau khổ. Chẳng hạn như chúng ta đang say mê một người nào đó, rồi có những hành động gọi là thiếu khiết tịnh chẳng hạn thế, và chúng ta muốn tránh xa người đó để khỏi mất lòng Chúa và giữ nhân đức khiết tịnh, thế chúng ta cứ xa đi ngã lại, sừng đi sừng lại. Cuối cùng Chúa để cho cái người mà chúng ta dính líu về tình cảm và tình dục đó, đó đá chúng ta một cái, phản bội chúng ta một cái, là tự nhiên chúng ta thấy đời là gian dối, đời là tệ bạc, đời là như thế. Do đó chúng ta không thiết gì nữa. Đấy, ân sủng của Chúa giúp chúng ta sống có nhân đức, những nhân đức xứng hợp với tính cách một người con Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nói chúng ta là ơn đầu tiên mà chúng ta cần phải xin Chúa Thánh Thần chính là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đó là một ơn Chúa Thánh Thần, trong bảy ơn Chúa Thánh Thần. Chính sự khôn ngoan này cho chúng ta thấy được đâu là thật, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là tội, đâu là phúc, đâu là ý Chúa để mà chọn. Đôi khi chúng ta cho chúng ta là khôn ngoan đấy, nhưng lại không phải khôn ngoan của Thiên Chúa, do đó vẫn không đẹp lòng Chúa. Mà đã không đẹp lòng Chúa là không phải nhân đức. Chẳng hạn như trường hợp Thánh Phêrô, Ngài lập luận theo tự nhiên rất đúng, và Ngài lòng Ngài cũng gắn bó với Thầy nữa. Vậy mà Ngài trở thành Satan, bị Chúa xua đuổi, hãy xéo ra khỏi mặt ta, hãy lui ra đằng sau ta. Trước đó Ngài tuyên xưng đức tin rất là chính xác, được Chúa khen, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Rồi sau đó khi được Chúa Kitô tỏ mình ra, cuộc tử nạn của người ra, thế là Ngài tá hỏa tâm tinh lên, bật ngửa ra, Thầy làm sao mà như vậy được? Tại sao Ngài nói đó? Bởi vì Thầy là đấng thiên sai, là giải thoát dân Do Thái, ai làm gì được Thầy? Thầy là con Thiên Chúa, làm sao mà chết được? Đó, thấy không? Mà Ngài khuyên Chúa, can Chúa là vì yêu Thầy. Vậy mà vị của phạt chưa ai bằng trong số các tông đồ. Đấy, chúng ta thấy không? Sự khôn ngoan của Thiên Chúa nó khác với sự khôn ngoan của loài người. Khôn ngoan của loài người, Thánh Phêrô suy luận rất đúng. Bởi thế nên Chúa nói với Thánh Phêrô cái gì? Chúa Thánh nói với Thánh Phêrô là con chỉ suy luận theo kiểu trần gian thôi, chứ không phải theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan chính là biết ý Chúa như thế nào để mà theo, dù là trái với những ý nghĩ, ý thích, ý muốn của mình. Dù ý thích, ý nghĩ, ý muốn đó là tốt, đúng, hay. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một điều nữa, sau đó chúng ta cần có thiện chí nữa. Ơn Chúa chưa đủ, tự ơn Chúa là đủ đấy, nhưng chúng ta không biết lợi dụng ơn Chúa, không có đáp ứng ơn của Chúa, thì chúng ta vẫn không có thể có được những nhân đức cần thiết để làm con Thiên Chúa. Kính thưa quý anh chị, đó là tất cả những gì mà chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha hướng dẫn chúng ta trong bài giáo lý thứ 11, cũng là bài giáo lý đầu tiên về nhân đức một cách tổng quan, mà em cũng xin được chia sẻ thêm với quý anh quý chị căn cứ vào nội dung của bài giáo lý của Đức Thánh Cha về nhân đức. Chúng ta hãy tóm lại nhớ là chính vì cái thời kỳ đầy bi kịch của chúng ta đây, trong một thế giới bị biến dạng đây, mà chúng ta phải sống đời sống nhân đức hợp với những gì Thiên Chúa mới nơi chúng ta dựng nên. Chúng ta là hình dạng của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Chúng ta phải có tư cách của một người làm con Thiên Chúa, sống nhân đức trọn lành. Nhân đức trọn lành ở đây chính là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Nhân đức trọn lành ở đây chính là một thói quen của sự tự do. Và chúng ta chỉ cần có thiện chí, cố gắng, thì ơn Chúa sẽ làm tất cả, sẽ biến con người tội lỗi, con người yếu hèn, xấu xa trở thành một thánh nhân, trở thành một chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen. Nói thương mẹ chỉ thơ.